Hồi năm, cánh tay ngọc trúng mai hoa tiêu. Xong tiền đường đến chỗ tháp Lục Hòa thì chuyển qua một khúc quanh lớn rồi mới chạy thẳng về phía đông. Chỗ này cách phủ thành không gần. Khi Trương Thúy Sơn tới đó thì trời đã tối, thấy phía đông ngọn tháp quả nhiên có ba cây liễu lớn. Bên dưới đậu một chiếc thuyền. Chiếc thuyền trên sông tiền đường này có buồm, lớn hơn hẳn loại du thuyền trên Tây Hồ. Nhưng mũi thuyền vẫn treo hai chiếc đèn lồng, vải sa tanh hệt như tối qua. Trương Thúy Sơn hồi hộp, tim đập mạnh, cố trấn tĩnh, đi tới bên cây liễu lớn, thấy thiếu nữ nọ ngồi một mình ở mũi thuyền, y phục màu xanh nhạt, hôm nay đã đổi sang trang phục nữ giới. Trương Thúy Sơn tới đây, cốt hỏi nàng chuyện tối qua, giờ thấy nàng đổi sang trang phục nữ giới, còn đang ngần ngại, bỗng nghe nàng ngẩng mặt lên trời mà ngâm. Ngồi ôm gối đầu thuyền đợi khách, biết khi nào chàng mới đến cho, gió kia với sóng muốn đùa, lay ai mau tỉnh qua cơn mơ màng. Trương Thúy Sơn nói to, tại hạ Trương Thúy Sơn có điều muốn hỏi, chưa dám mạo muội. Thiếu nữ nói, mời chàng xuống thuyền. Trương Thúy Sơn nhảy nhẹ xuống mũi thuyền. Thiếu nữ nói, tối qua mây đen đầy trời, không thấy ánh trăng. Tối nay mây tan trời trong, cảnh đẹp hơn nhiều. Tiếng nàng trong trẻo ngân nga, song lúc nói nàng chỉ nhìn trời, chẳng buồn nhìn chàng lấy một lần. Trương Thúy Sơn nói, mạn phép được thỉnh vấn tôn tính của cô nương. Thiếu nữ đột nhiên quay mặt lại, đôi mắt sáng lướt qua lướt lại trên mặt chàng, không trả lời. Trương Thúy Sơn thấy diện mạo nàng vô cùng mỹ lệ, nhưng có điều gì đó dồn bức. Chàng chợt nhìn thấy ngượng ngùng, không dám hỏi thêm, quay mình nhảy luôn lên bờ, chạy ngược về phía mặt đường. Chạy hơn 10 trượng, chàng bỗng dừng bước, nghĩ thầm. Trương Thúy Sơn ơi là Trương Thúy Sơn, mi bảy thước ngang tàng, nam tử hán đại trượng phu, tung hoành giang hồ không hề biết sợ. Vậy mà giờ đây lại sợ hãi một thiếu nữ là sao? Ngoảnh nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền của thiếu nữ đang từ từ trôi xuôi theo dòng tiền đường. Hai ngọn đèn lồng chiếu xuống mặt sông. Trương Thúy Sơn nhất thời chưa biết nên làm gì, bèn thả bộ, men sông mà đi. Người đi trên bờ, thuyền trôi dưới sông, một người, một thuyền, cứ thế song hành cùng đi. Thiếu nữ vẫn ngồi ôm gối ở mũi thuyền, ngẩn nhìn mảnh trăng non phía chân trời. Trương Thúy Sơn đi một hồi, bất giác, cũng theo nàng nhìn lên trời, bỗng thấy phía đông bắc đùng lên một đám mây đen lớn. Trời quả thật không sao lường trước được. Đám mây đen kia lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã che lấp mặt trăng. Một trận gió thổi tới, rải mưa lắc rắc. Bờ sông quảng này hoàn toàn trống trải, không có chỗ nào trú mưa. Trương Thúy Sơn cũng đang bận lòng, chẳng tính đến việc trú mưa. Mưa tuy không nặng hạt, nhưng nếu mưa lâu thì sẽ ướt hết người. Thiếu nữ vẫn ngồi ở mũi thuyền, mặc cho mưa tạt vào ướt người. Trương Thúy Sơn như sực tỉnh nói, cô nương hãy vào khoang thuyền tránh mưa đi. Thiếu nữ à một tiếng, đứng dậy nói, thế chàng không sợ mưa ướt hay sao? Đoạn nàng chui vào khoang thuyền, cầm ra một cái dù, vung tay ném cây dù lên bờ. Trương Thúy Sơn giơ tay đón lấy, thấy đó là một cây dù đỏ làm bằng giấy dầu. Mở dù ra, thấy trên tán vẽ cảnh sông núi xa gần, vài cây liễu rủ, một bức tranh thủy mặc thanh nhã, đề bảy chữ tà phong tế vũ bất tuy quy, có nghĩa là gió nhẹ mưa phùn chẳng cần về. Các cây dù ở Hàng Châu thường có vẽ cảnh đề chữ, xưa nay vẫn thế, chẳng có gì là lạ. Tranh vẽ và chữ viết của thợ làm dù cũng giống như trên đồ gốm giang tay, thường có cái vẽ của dân thợ. Còn tranh và chữ trên cây dù này lại rất tinh xảo, bảy chữ kia tuy được viết hơi thiếu kình lực, nhưng là do con nhà khuê tú viết nên, đầy vẻ thanh lệ thoát tục. Trương Thúy Sơn dương dù che mưa, ngẩn nhìn thư họa trên cây dù, chân vẫn không dừng bước. Nào ngờ, phía trước có một con mương nhỏ, chân trái của chàng vẫn bước tới, liền đạp vào chỗ trống không. Nếu là người thường, bước hụt này đương nhiên sẽ ngã bổ chững, nhưng chàng biến chiêu cực nhanh, chân phải đá mạnh về phía trước, thân hình đã vọt lên, nhẹ nhàng, xảo diệu, bay qua con mương, chỉ nghe thiếu nữ trên thuyền thốt lên trong trẻo. Hảo! Trương Thúy Sơn ngoảnh nhìn, thấy nàng đội chiếc nón lá, đứng ở mũi thuyền, gió mưa thổi bay bay tà áo, trông hệt như tiên nữ đứng trên những ngọn sóng. Thiếu nữ nói, thư họa trên cây dù liệu có vừa mắt Trương tướng công chăng? Trương Thúy Sơn vốn không lưu tâm đến hội họa, chỉ chú ý thư pháp, bèn nói, Nét bút là thư pháp của vệ phu nhân trên danh cơ thiếp. Bút dứt mà ý vẫn liền, bút ngắn mà ý vẫn dài, diễn tả hết cái kỳ diệu của trăm hoa tả vận. Thiếu nữ thấy chàng nhận ra thể chữ của mình thì trong lòng rất vui, nói: "Trong bảy chữ ấy, chữ bất viết dở nhất." Trương Thúy Sơn nhìn kỹ, nói: "Chữ bất viết rất tự nhiên, có điều không được hàm xúc. Như sáu chữ kia, dư vận bất tận, khiến người xem nhìn không biết chán." Thiếu nữ nói: "Phải rồi, tiểu muội cảm thấy chữ ấy viết có gì không ổn, nghĩ mãi chưa thấy dở ở chỗ nào, chàng vừa nói là tiểu muội nhận ra liền." Chiếc thuyền của nàng trôi xuôi theo dòng, Trương Thúy Sơn ở trên bờ đi theo, hai người trò chuyện với nhau về thư pháp. Người hỏi kẻ đáp, không để ý đã đi cả dặm, lúc này trời đã tối hơn, đôi bên không còn nhìn rõ mặt nhau. Thiếu nữ bỗng nói, trò chuyện với chàng một buổi hơn cả đọc sách 10 năm, đa tạ Trương tướng công chỉ bảo, giờ xin cáo biệt. Nàng giơ tay lên, người lái thuyền liền kéo buồm. Chiếc buồm trắng từ từ được kéo lên, no gió, con thuyền lập tức trôi nhanh. Trương Thúy Sơn thấy cánh buồm xa dần, bất giác cảm thấy bồi hồi, chợt nghe nàng nói vọng từ xa. Tiểu muội họ Ân, ngày mai có dịp lại xin thỉnh giáo tướng công. Trương Thúy Sơn nghe bốn chữ tiểu muội họ Ân thì giật mình, nhớ lại rằng Đô Đại Cẩm từng nói người nhờ y hộ tống Du Tam Ca là một thư sinh diện mạo tuấn tú, tự xưng là họ Ân, liệu có phải là thiếu nữ này giả trai? Nghĩ tới đó, chàng không còn ngại ngần chuyện nam nữ, liền đề khí đuổi theo, thuyền căng buồm trôi nhanh, song chàng thi triển khinh công, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, lớn tiếng gọi nói, Ân cô nương, nàng có biết Du Tâm Ca, Du Đại Nham của tại hạ hay chăng? Thiếu nữ quay đầu lại, nhưng không trả lời. Trương Thúy Sơn dường như nghe có tiếng thở dài, nhưng người ở trên bờ, người thì dưới thuyền, nghe không được rõ có đúng là tiếng thở dài hay không. Trương Thúy Sơn lại nói, trong lòng tại hạ có biết bao nhiêu là nghi vấn cần hỏi cho rõ. Thiếu nữ nói, cứ nhất thiết phải hỏi cho rõ ư? Trương Thúy Sơn nói, ủy thác tiêu cục Long Môn hộ tống Du Tam Ca của tại hạ về núi Võ Đan, phải chăng là ân cô nương? Ân đức ấy có ngày phải báo đáp. Thiếu nữ nói, ân ân oán oán cũng thật khó nói. Trương Thúy Sơn hỏi, Du Tam Ca của tại hạ về đến chân núi Võ Đan còn bị người ta hạ độc thủ, ân cô nương có biết hay chăng? Thiếu nữ nói, tiểu muội quả không vui, rất tiếc về việc đó. Hai người hỏi đáp một hồi, gió mạnh dần, thuyền trôi càng nhanh. Trương Thúy Sơn nội lực thâm hậu, trước sau vẫn đi song song với con thuyền, không tuột lại nửa bước. Thiếu nữ nội lực tuy không bằng chàng, nhưng từng câu từng chữ đều nghe rõ ràng. Sông Tiền Đường càng về phía hạ lưu, mặt sông càng rộng, và gió nhẹ, mưa nhỏ lúc đầu cũng dần dần biến thành cuồng phong bạo vũ. Trương Thúy Sơn hỏi, tối qua mấy chục mạng người ở tiêu cục Long Môn bị giết, cô nương có biết ai hạ độc thủ chăng? Thiếu nữ nói, tiểu muội đã bảo Đô Đại Cẩm phải hộ tống thật chu đáo Du Tam Hiệp về núi Võ Đan, nếu dọc đường để xảy ra nửa phần sơ suất. Trương Thúy Sơn nói, thì cô nương sẽ giết sạch già trẻ lớn bé trong tiêu cục của y chứ gì? Thiếu nữ nói, không sai, hắn đã hộ tống Du Tam Hiệp không đến nơi đến chốn, đó là hắn tự rước họa vào thân, còn oán trách ai nữa kia chứ? Trương Thúy Sơn thấy lạnh cả người nói, bấy nhiêu mạng người trong tiêu cục đều do. Thiếu nữ đáp, đều do tiểu muội giết đó. Trương Thúy Sơn tay bỗng ù đi, chẳng không thể ngờ một thiếu nữ kiều diễm nhường kia cuối cùng lại là một hung thủ sát nhân không chớp mắt. Lát sau chàng hỏi, còn hai vị hòa thượng Thiếu Lâm Tự? Thiếu nữ nói, cũng là do tiểu muội giết đó. Tiểu muội vốn không định kết oán thù với phái Thiếu Lâm, nhưng bọn họ lại sử ám khí tổng độc đã thương tiểu muội trước, nên không thể tha họ được. Trương Thúy Sơn nói, thế sao? Tại sao họ lại đổ oan cho tại hạ? Thiếu nữ cười khanh khách nói, cái đó là do tiểu muội sắp đặt đó. Trương Thúy Sơn cả giận nói to, cô nương sắp đặt để họ đổ oan cho ta ư? Thiếu nữ mỉm cười yêu kiều, đúng vậy. Trương Thúy Sơn nói, ta với cô nương không thù không oán, tại sao lại làm như thế? Chỉ thấy thiếu nữ phẩy tay áo, chui vào khoang thuyền. Đến nước này, Trương Thúy Sơn làm sao có thể không hỏi cho ra nhẽ. Thấy chiếc thuyền cách xa bờ mấy trượng, không thể nào nhảy xuống thuyền. Trong cơn cuồng nộ, Chàng liền vung chưởng đánh mạnh vào cây phong bên bờ sông, nghe rắc rắc mấy tiếng, hai cành cây gãy lớn. Chàng vận lực ném một cành xuống sông, tay trái cầm một cành, chân phải nhúng một cái, nhảy xuống sông, chân trái đáp xuống cành cây mới nổi đó, liền mượn lực nhảy tiếp, cùng lúc ném cành thứ hai về tới trước, chân phải cũng đáp vào nó, lại mượn sức lần nữa vọt lên mũi thuyền, quát to: "Cô nương, cô nương sắp đặt như thế nào?" Khoang thuyền tối om, không một tiếng động. Trương Thúy Sơn dậm bước tiến vào, nhưng trong cơn thịnh nộ vẫn biết tự kiềm chế, nghĩ thầm, xông vào khoang thuyền của phụ nữ e mang tiếng thất lễ. Chàng đang ngần ngại, chợt trong khoang thuyền lóe lên ánh lửa, một ngọn nến được thắp sáng. Thiếu nữ nói: "Mời vào." Trương Thúy Sơn sửa lại mũ áo, khép dù, bước vào khoang thuyền và bất giác sững sờ khi thấy trong này ngồi một thư sinh áo xanh khăn vuông, tay cầm quạt giấy phe phẩy, thần thái ung dung. Thì ra thiếu nữ kia trong giây lát đã cải nam trang, nhìn thoáng qua diện mạo giống Trương Thúy Sơn như đúc. Chàng hỏi nàng sắp đặt như thế nào để các hòa thượng phái thiếu lâm đổ oan cho chàng. Bây giờ thiếu nữ kia cải trang, chẳng cần đáp, chàng cũng đã hiểu ra. Trong đêm tối, ai ai cũng sẽ ngỡ hai người là một, chẳng trách Tuệ Phong và Đô Đầy Cẩm cứ một mực đổ riệt cho chàng đã hạ độc thủ. Thiếu nữ giơ chiếc quạt chỉ về phía đối diện, nói: "Trương Ngũ Hiệp, mời ngồi." Nàng cầm ấm trà nhỏ đặt lên kỹ, rót một chén, đưa tới trước mặt chàng và nói: "Hàng giả khách lai trà dương tửu," tức là đêm lạnh khách đến, dùng trà thay rượu mà đãi. Trong thuyền không có rượu, không khỏi giảm mất thanh hứng của Trương Ngũ Hiệp. Cách nàng cầm rót trà, bưng chén mời trà và lời nói thanh nhã khiến Trương Thúy Sơn nguôi bớt cơn giận, chỉ nghiêng mình nói: "Đa tạ." Thiếu nữ thấy y phục của chàng ướt sũng liền nói: "Trong thuyền có sẵn y phục, Trương Ngũ Hiệp hãy ra đằng lái mà thay." Trương Thúy Sơn lắc đầu nói: "Khỏi cần." Đoạn chàng vận nội lực, một luồng hơi ấm từ đan điền bốc lên, toàn thân nóng bừng, quần áo bay dần hết hơi nước. Thiếu nữ nói: "Nội công của phái Võ Đan đứng đầu võ lâm, tiểu muội bảo Trương Ngũ Hiệp thay y phục quả là ếch ngồi đáy giếng." Trương Thúy Sơn nói: "Cô nương thuộc môn phái nào, có thể cho biết chăng?" Thiếu nữ nghe chàng hỏi câu ấy thì đưa mắt nhìn qua song cửa, đầu mày hơi cau, biểu lộ nét buồn. Trương Thúy Sơn thấy thần sắc nàng tựa hồ có điều u uất, không tiện gặng hỏi, nhưng lát sau chàng không nhịn được, lại hỏi: "Du Tam Ca của tại hạ rốt cuộc là do kẻ nào đã thương, mong cô nương cho biết." Thiếu nữ nói: "Chẳng cứ gì Đô Đại Cẩm nhìn lầm, mà chính tiểu muội cũng bị lừa. Tiểu muội luôn nghĩ rằng Võ Đan thất hiệp phong tư anh sản, chứ đâu có thô lỗ táo tợn như thế." Trương Thúy Sơn thấy nàng không trả lời câu hỏi của chàng, lại nhắc đến bốn chữ phong tư anh sản, hiển nhiên là tán thưởng phong thái của chàng, thì trong lòng rộn ràng, hai má nóng bừng, chưa rõ ý tứ câu nói vừa rồi của nàng là thế nào. Thiếu nữ thở dài, đột nhiên vén tay áo bên trái lên để lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Trương Thúy Sơn vội cúi mặt xuống, không dám nhìn. Thiếu nữ nói: "Trương Ngũ Hiệp có nhận ra thứ ám khí này chăng?" Trương Thúy Sơn nghe hai tiếng ám khí mới ngẩng lên, thấy bên trong cánh tay nàng có cắm ba mũi cương tiêu nho nhỏ màu đen, làn da nàng trắng như tuyết, chỗ trúng tiêu thì đen như mực, phần đuôi của ba chiếc tiêu đều có hình hoa mai. Thân tiêu dài không quá một tấc rưỡi, song lại cắm sâu vào da thịt hơn một tấc. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên, đứng bật dậy nói: "Đây là mai hoa tiêu của phái thiếu lâm, sao nó lại có màu đen?" Thiếu nữ nói: "Không sai, là mai hoa tiêu của phái thiếu lâm, mũi tiêu có tẩm chất độc." Cánh tay trắng muốt của nàng trên cắm ba cây tiêu nhỏ, dưới ánh nến trông đẹp đến nao lòng, song cũng có vẻ huyền bí đáng sợ, như trên giấy trắng ngần có ba giọt mực đen. Trương Thúy Sơn nói: "Phái thiếu lâm là danh môn chính phái, ám khí của họ quyết không thể tẩm chất độc, nhưng ba đóa mai tiêu này, trừ đệ tử phái thiếu lâm ra, chưa nghe nói có nhân vật nào phái khác biết sử dụng. Cô nương trúng tiêu bao lâu rồi? Tìm cách mau chóng giải độc là điều cần kiếp hơn cả." Thiếu nữ thấy chàng hết sức quan tâm, bèn nói: "Trúng tiêu đã hơn 20 ngày, độc tính đã bị tiểu muội dùng thuốc ngăn chặn, nhất thời chưa thể lan rộng. Nhưng ba mũi ác tiêu này không dám rút ra, sợ nếu rút ra, chất độc sẽ theo máu lan đi tứ phía." Trương Thúy Sơn nói: "Trúng tiêu đã hơn 20 ngày, Chỉ sợ, chỉ e sau khi trị lành, trên da sẽ để lại vết sẹo rất lớn. Thực ra, chàng định nói, chỉ sợ chất độc ở trong cơ thể quá lâu, cánh tay này phải cắt bỏ. Thiếu nữ nước mắt lưng tròng rầu rĩ nói, tối qua, tiểu muội đã cố lục tìm thuốc giải bên người mấy hòa thượng thiếu lâm tự. Ôi, có lẽ cánh tay này của tiểu muội phải bỏ mất thôi. Đoạn, nàng từ từ kéo tay áo lên. Trương Thúy Sơn chợt thấy ngực nóng ran nói, ân cô nương tin tại hạ chứ? Tại hạ nội lực tuy kém, nhưng tự tin có thể giúp cô nương trục chất độc ra khỏi cánh tay này. Thiếu nữ mỉm cười, trên má hiện rõ núm đồng tiền, tự hồ trong lòng vô cùng hoan hỷ, nhưng ngoài miệng lại nói, Trương Ngũ Hiệp, lòng chàng còn đầy nghi hoặc, tiểu muội phải nói rõ trước, kẻo sau khi chữa cho tiểu muội, chàng lại hối hận. Trương Thúy Sơn khẳng khái nói, trị bệnh cứu người vốn là việc tại hạ phải làm, sao lại phải hối hận? Thiếu nữ nói, dẫu gì cũng đã chịu được hơn 20 ngày rồi, trong giây lát chẳng cần vội. Tiểu nữ cần phải nói với Trương Ngũ Hiệp rằng sau khi giao Du Tam Hiệp cho Tiêu Cục Long Môn, tiểu muội có thân chinh đi theo sau tiểu đội. Dọc đường có vài kẻ định hạ thủ Du Tam Hiệp đều bị tiểu muội kín đáo loại trừ. Nực cười thay, Đô Đại Cẩm cứ như kẻ mơ ngủ. Trương Thúy Sơn chắp tay nói, đại ơn đại đức của cô nương, đệ tử phái Võ Đan cảm kích vô cùng. Thiếu nữ thản nhiên nói, Trương Ngũ Hiệp khỏi cần đa tạ tiểu muội, chỉ sợ rồi chàng lại hận tiểu muội không chừng. Trương Thúy Sơn ngẩn người, chưa hiểu ý nàng. Thiếu nữ nói, dọc đường tiểu muội nhiều lần cải trang, lúc thành nông phu, lúc làm khách thương, theo sau tiêu đội một quãng khá xa, nào ngờ đã tới chân núi Võ Đan mà còn gặp chuyện rắc rối. Trương Thúy Sơn nghiến răng nói, sáu tên ác tặc nọ, cô nương có thấy mặt chúng hay không? Chỉ giận gã Đô Đại Cẩm mù mù mờ mờ, không nói rõ được lai lịch của sáu tên ác tặc. Thiếu nữ thở dài nói, tiểu muội chẳng những thấy mặt mà còn giao đấu với chúng nữa kia, song tiểu muội cũng mù mù mờ mờ, không nói rõ được lai lịch của bọn chúng. Nàng nâng chén trà, nhấp một ngụm, nói tiếp, hôm ấy tiểu muội thấy từ trên núi Võ Đan có sáu người xuống đón, nghe Đô Đại Cẩm chào hỏi họ, gọi họ là Võ Đan Lục Hiệp. Sáu người ấy cũng không phủ nhận. Tiểu muội từ đằng xa quan sát, thấy họ tiếp nhận cậu xe lớn chở Du Tam Hiệp, tưởng là công việc đã hoàn tất, bèn gò ngựa né sang bên đường, nhường cho đám Đô Đại Cẩm đi qua. Thế nhưng tiểu muội bỗng nảy ra nghi ngờ, Võ Đan Thất Hiệp là huynh đệ đồng môn, tình như cốt nhục, Du Tam Hiệp bị trọng thương nằm đó, lẽ ra cả bọn phải tức thời đổ xô lại xem thương thế như thế nào rồi mới phải. Đằng này chỉ thấy có mỗi một người trong bọn đến xem cổ xe lớn, ngó vào trong một cái, năm người còn lại chẳng đếm xỉa gì tới, lại còn tỏ vẻ vui mừng rối rít, giục nhau đánh xe đi, thật trái với lẽ thường tình. Trương Thúy Sơn gật đầu, cô nương rất tinh tế, nghi ngờ là phải lắm. Thiếu nữ nói, tiểu muội càng nghĩ càng thấy không phải, bèn phóng ngựa đuổi theo, hỏi tính danh bọn họ. Sáu người ấy nhãn lực cũng khá, vừa thấy tiểu muội đã biết là gái giả trai. Tiểu muội trách họ dám mạo danh đệ tử Võ Đan cướp Du Tam Hiệp mang đi, hẳn là có tâm địa bất lương. Đôi bên lời qua tiếng lại, tiểu muội xông lên đồng thủ. Trong sáu người ấy, một tên trạc 30 tuổi, thân hình gầy gò, ra đấu với tiểu muội một gã đạo sĩ đứng bên trong chừng, còn bốn tên kia đánh xe chạy đi. Tên gầy bản lĩnh rất khá, tiểu muội đấu với hắn hơn 30 hiệp mà vẫn chưa thắng nổi. Bỗng gã đạo sĩ đứng bên cạnh vung tay một cái, tiểu muội chỉ cảm thấy cánh tay tê chồn và ngứa ngáy, thế là không nghe một tiếng động, tiểu muội đã trúng 3 mũi hoa tiêu. Tên gầy nói năng vô lễ, toàn bắt sống tiểu muội phóng cho hắn 3 mũi ngân châm, nhờ vậy mới thoát được. Nói đến đây, má nàng ửng hồng. Nhớ lúc, tên gầy nọ thấy nàng là một thiếu nữ, cô thân mỹ lệ, định dở thói sàm sỡ với nàng. Trương Thúy Sơn trầm ngâm nói, mai hoa tiêu này, chúng phát xạ bằng tay trái ư? Môn hạ phải thiếu lâm, sao lại xuất hiện đạo sĩ? Chả lẽ cũng lại giả trang? Thiếu nữ mỉm cười, đạo sĩ giả trang thành hòa thượng thì phải cạo đầu, hòa thượng giả trang thành đạo sĩ thì quá dễ, chỉ cần đội mũ là xong. Trương Thúy Sơn gật đầu, thiếu nữ nói, tiểu muội thầm biết sự việc nguy rồi, nhưng tự lượng sức mình không thắng nổi tên gầy, gã đạo sĩ xem ra còn lợi hại hơn, huống hồ bọn chúng những 6 người, thật không còn cách nào khác. Trương Thúy Sơn mở miệng định nói, xong lại thôi. Thiếu nữ nói tiếp, Tiểu muội đoán chàng định hỏi tại sao tiểu muội không lên núi Võ Đan để làm rõ sự việc với các vị trên đó phải không nào? Tiểu muội làm sao có thể lên núi Võ Đan? Nếu tiểu muội có thể lộ diện thì cần gì phải nhờ bọn Đô Đại Cẩm hộ tống kia chứ? Tiểu muội đang bàng hoàng vô kế khả thi, đang buồn phiền thì vừa hay thấy Trương Ngũ Hiệp nói chuyện với bọn Đô Đại Cẩm, sau đó thấy Trương Ngũ Hiệp đi tìm Du Tam Hiệp. Tiểu muội nghĩ Võ Đan thất hiệp đã đứng ra lo vụ này thì tiểu muội chẳng cần phải nên xen vào nữa. Với bản lĩnh nhỏ mọn của mình, tiểu muội có giúp cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Bây giờ tiểu muội mới vội lo chuyện giải độc, đi ngược trở về phía đông, không biết Du Tam Hiệp sau đó thế nào. Trương Thúy Sơn bèn kể lại cho nàng nghe việc Du Đại Nham bị người ta hạ độc thủ ra sao. Thiếu nữ thở dài chớp chớp mắt xúc động, nói: chỉ mong Du Tam Hiệp ở hiền gặp lành, cuối cùng sẽ được chữa khỏi. Nếu không... Trương Thúy Sơn nghe giọng nói thành thực của nàng thì cảm động nói: đa tạ hảo tâm của cô nương. Chàng rưng rưng nước mắt. Thiếu nữ lắc đầu kể tiếp: tiểu muội về tới Giang Nam nhờ người xem giùm thứ mai tiêu này. Có người nhận ra đó là ám khí độc môn của phái Thiếu Lâm, bảo rằng trừ phi người phát xạ ám khí cho giải dược bổ môn, nếu không khó lòng giải trừ được độc tính. Ở phủ Lâm An, ngoài Tiêu Cục Long Môn đâu có ai khác ngoài phái Thiếu Lâm. Bởi thế đang đêm tiểu muội mới lẻn vào Tiêu Cục định buộc họ trao giải dược, nào ngờ họ đã chẳng cho, lại còn mai phục nhân mã. Tiểu muội vừa vào đến cửa liền bị họ hạ độc thủ. Trương Thúy Sơn à một tiếng trầm ngâm nói: cô nương bảo cố ý sắp đặt để họ tưởng lầm là tại hạ. Thiếu nữ tỏ vẻ bẽn lẽn cúi đầu nói nhỏ: tiểu muội thấy chàng mua bộ y phục này mặc vào trông rất dễ ưa, nên tiểu muội cũng bắt chước mua một bộ. Trương Thúy Sơn nói: thì ra là thế. Có điều cô nương ra tay giết liền mười mấy mạng người, quả là tàn ác, mà mọi người trong Tiêu Cục thì thù oán gì với cô nương đâu. Thiếu nữ xa sầm mặt cười nhạt nói: Trương Ngũ Hiệp định giáo huấn tiểu muội hả? Tiểu muội sống 19 năm nay chưa nghe ai giáo huấn đâu. Trương Ngũ Hiệp đại nhân đại nghĩa thì mời đi chỗ khác, trong con thuyền này toàn hạng người tàn ác, đâu dám mong kết giao với Trương Ngũ Hiệp. Trương Thúy Sơn bị thiếu nữ nói cho một trận, bất giác đỏ mặt đứng dậy tính rời khỏi thuyền, nhưng chợt nhớ mình đã nhận lời trị thương cho nàng, bèn nói: cô nương vén tay áo lên đi. Thiếu nữ hơi nhướng đôi mày nói: Trương Ngũ Hiệp hay mắng người như thế, tiểu muội không cần chàng trị thương cho nữa. Trương Thúy Sơn nói: vết thương trên cánh tay cô nương để vậy đã lâu, dây dưa chỉ sợ chất độc phát tác khó trị. Thiếu nữ giận dỗi nói: có chết cũng không sao, chẳng qua đều do Trương Ngũ Hiệp làm hại tiểu muội. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên: ô hay, bắn tiêu vào tay cô nương là kẻ ác của phái Thiếu Lâm, đâu có liên quan gì tới tại hạ. Thiếu nữ nói: nếu tiểu muội không vượt ngàn dặm hộ tống tam sư ca của Trương Ngũ Hiệp về núi Võ Đan, liệu tiểu muội có gặp 6 tên ác tặc nọ hay không? Khi chúng cướp tam sư ca của chàng đi, nếu tiểu muội tụ thủ bàn quan, liệu cánh tay có bị trúng tiêu hay không? Nếu chàng đến sớm một bước giúp tiểu muội một tay, liệu tiểu muội có bị trúng độc tiêu hay không? Trừ hai câu cuối cùng cưỡng từ đoạt lý, những lời khác nghe cũng hợp lý hợp tình. Chàng chắp tay nói: không sai, tại hạ giúp cô nương trị thương, chẳng qua chỉ báo đáp một chút đại ân đại đức của cô nương mà thôi. Thiếu nữ nghiêng đầu nói: Trương Ngũ Hiệp nhận sai rồi chứ? Trương Thúy Sơn nói: nhận sai cái gì? Thiếu nữ nói: Trương Ngũ Hiệp bảo tiểu muội tàn ác, nói thế là sai. Mấy lão hòa thượng Thiếu Lâm tự, bọn Đô Đại Cẩm và những người trong Tiêu Cục đều đáng chết. Trương Thúy Sơn lắc đầu nói: cánh tay cô nương tuy bị trúng độc vẫn còn cứu được. Tam sư ca của tại hạ bị trọng thương cũng chưa mất mạng, mà dẫu có không chữa trị được thì mình cũng chỉ nên tìm kẻ thủ ác, chứ giết hại một lúc mấy chục mạng người thì chẳng hợp lý chút nào cả. Thiếu nữ nhướng đôi mày ngài nói: Trương Ngũ Hiệp bảo tiểu muội giết làm người ư? Thế kẻ phát xạ Mai Hoa Tiêu không phải là người của phái Thiếu Lâm hay sao? Tiêu Cục Long Môn chẳng phải là do phái Thiếu Lâm mở ra đó sao? Trương Thúy Sơn nói: môn đồ Thiếu Lâm ở khắp thiên hạ đông ngàn vạn người, tay cô nương trúng 3 mũi tiêu, không lẽ là thế mà phải giết sạch môn hạ đệ tử của phái Thiếu Lâm? Thiếu nữ cãi không lại, bỗng giơ tay phải vỗ một chưởng vào chỗ 3 mũi hoa tiêu trên cánh tay trái. Cái vỗ đó khiến 3 mũi tiêu ngập sâu vào thịt, thương thế càng nặng thêm. Trương Thúy Sơn hoàn toàn không ngờ tâm tính nàng ta lại quái dị như thế. Nghe một lời không vừa ý liền ra tay tàn hại chính cơ thể mình. Đối với bản thân nàng còn như vậy, thì việc nàng tùy tiện hạ độc thủ giết người đâu có gì lạ. Chàng định ngăn lại nhưng không kịp, vội nói: sao cô nương tự hành hạ mình như vậy? Chỉ thấy máu đen thấm ra tay áo nàng. Trương Thúy Sơn biết rằng Lúc này vết thương đã rất nặng, nội lực của nàng không còn đủ sức ngăn máu độc chảy ngược lên. Nếu không cấp cứu, sẽ nguy đến tính mệnh. Bèn đưa tay trái, nắm lấy cánh tay trái của nàng. Tay phải thì vén ống tay áo của nàng lên, bỗng sau lưng có người quát. Cuồng đồ không được vô lễ. Nghe vù một tiếng, người ấy đã vung đao chém xuống lưng chàng. Trương Thúy Sơn biết đó là gã lái thuyền, tình huống khẩn cấp, không kịp giải thích. Chàng đá ngược một cú về sau, khiến hắn văng ra khỏi khoang thuyền. Thiếu nữ nói, tiểu muội không cần chàng cứu, tiểu muội tự mình muốn chết, đâu có liên quan gì đến chàng. Nói đoạn nghe bốp một tiếng, nàng ta đã cho Trương Thúy Sơn một cái tát. Nàng xuất thủ quá nhanh, Trương Thúy Sơn không hề đề phòng, bị bất ngờ, liền buông tay nàng ra. Thiếu nữ sầm mặt nói, Trương Ngũ Hiệp lên bờ đi, tiểu muội không muốn thấy mặt chàng nữa. Trương Thúy Sơn bị một cái tát của nàng, vừa xấu hổ, vừa tức giận, nói, được lắm, tại hạ chưa từng gặp ai vô lễ như cô nương. Đoạn bước ra mũi thuyền, thiếu nữ cười khẩy nói, chưa từng gặp thì bây giờ gặp được rồi đấy. Trương Thúy Sơn cầm một tấm ván lên, tính ném xuống sông làm bàn đạp để trở lên bờ, nhưng chợt nghĩ lại, mình mà bỏ đi, thế nào nàng ta cũng sẽ mất mạng. Bèn nén giận, trở vào khoang thuyền, nói, cô nương đánh ta cũng chẳng thèm chấp cái thứ lý sự khó nghe của cô nương. Hãy mau vén tay áo lên đi, cô nương có muốn sống hay không vậy? Thiếu nữ hậm hực nói, tiểu muội muốn sống hay không thì có liên quan gì đến Trương Ngũ Hiệp hay không? Trương Thúy Sơn nói, cô nương vất vả đi ngàn dặm hộ tống Du Tâm Ca của ta, ơn đó không thể không báo đáp. Thiếu nữ cười nhạt nói, à thì ra chẳng qua chàng thay mặt Tam Ca mà trả nợ, nếu tiểu muội không hộ tống Tam Ca của chàng, tiểu muội có bị thương nặng hơn thế này chàng cũng thay kệ chứ gì. Trương Thúy Sơn ngẩn ra nói, chưa hẳn là thế. Chỉ thấy nàng ta co ro run rẩy, hẳn là chất độc đang lan đi. Chàng vội nói, mau vén áo lên nào, cô nương tính đùa bỡn với tính mệnh của mình hay sao? Thiếu nữ nghiến răng nói, chàng không nhận sai, tiểu muội sẽ không chịu để chàng cứu. Sắc diện nàng vốn trắng trẻo, lúc này nàng vừa giận dỗi vừa sợ hãi, trông càng thêm phần đáng thương. Trương Thúy Sơn thở dài, thôi được, cứ coi như ta nói sai, cô nương giết người không sai. Thiếu nữ nói, không được, sai là sai, sao lại coi như? Tại sao chàng thở dài rồi mới nhận sai, rõ ràng là chưa thành tâm thành ý. Trương Thúy Sơn nghĩ cứu người là cần kiếp, giờ không phải là lúc tranh cãi hơn thua với thiếu nữ, liền nói to, hoàng thiên ở trên, gian thần ở dưới, tại hạ Trương Thúy Sơn hôm nay thành tâm thành ý nhận với ân ân. Nói đến đó chàng ngập ngừng. Thiếu nữ nói, ân tố tố. Trương Thúy Sơn nói tiếp, nhận với ân cô nương, ân tố tố là mình nói sai. Ân tố tố cả mừng, nhoẻn miệng cười, nhưng chân nàng bỗng bủn rủn, nàng lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Trương Thúy Sơn vội móc lọ thuốc trong bọc, lấy ra một viên thiên tâm giải độc đơn cho nàng uống. Chàng vén tay áo nàng lên, thấy nửa cánh tay đã tím bầm, khí đen đang lan nhanh lên vai. Chàng dùng tay trái bóp chặt phía trên cánh tay của nàng lại, hỏi, cô nương cảm thấy thế nào? Ân tố tố nói, tức ngực quá, ai bảo chàng không chịu nhận sai sớm hơn, tiểu muội có chết cũng đều là do chàng hại cả đó. Đến nước này, Trương Thúy Sơn chỉ đành dịu giọng an ủi. Cô nương cứ yên tâm, đừng gắng gượng, hãy thả lỏng toàn thân, chớ vận khí, cứ làm như mình đang ngủ vậy. Ân tố tố lườm chàng một cái nói, thì cứ coi như tiểu bụi chết đi. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, lúc này mà cô nàng vẫn còn ương ngạnh điêu ác, mai kia ai lấy phải nàng ta chắc phải khổ cả đời. Nghĩ đến đây, chàng bỗng thấy bồi hồi trong lòng, mặt nóng bừng, chỉ lo Ân tố tố đoán biết ý nghĩ của chàng. Bèn liếc trộm một cái, chỉ thấy nàng đỏ bừng hai má, đầy vẻ thẹn thùng, không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt đôi bên gặp nhau, không hẹn mà cùng ngó sang phía khác. Ân tố tố bỗng nhỏ nhẹ nói, Trương Ngũ Ca, tiểu muội nói năng thiếu ý tứ, lại đánh chàng nữa, chàng đừng giận muội nhé. Trương Thúy Sơn thấy nàng bỗng nhiên đổi cách xưng hô từ Trương Ngũ Hiệp sang Trương Ngũ Ca thì tim đập rộn ràng, bèn hít một hơi thâu nhiếp tâm thần. Một luồng khí ấm từ đan điền dâng lên, truyền ra hai tay. Chàng nắm chặt lấy hai phía trên dưới vết thương của cánh tay nàng. Lát sau, từ đỉnh đầu Trương Thúy Sơn có làn hơi trắng bốc lên. Hiển nhiên, chàng đã dốc toàn lực, mồ hôi đang bốc hơi. Ân tố tố cảm động, biết đây là lúc quan trọng nhất trong việc trị độc. Sợ chàng phân tâm, nàng bèn nhắm mắt lại không dám nói chuyện. Bỗng phật một tiếng, một cây hoa mai tiêu từ cánh tay nàng bắn ra, văng xa hơn trượng. Rồi một vòi máu đen từ vết thương phun ra. Máu đen đang dần chuyển sang màu hồng. Mũi hoa mai tiêu thứ hai cũng bị nội lực của Trương Thúy Sơn trục ra khỏi cánh tay nàng. Lúc đó, bỗng nghe trên mặt sông có tiếng gọi to. Ân cô nương, có ở đó chăng? Chu Tước đàn đàn chủ xin tham kiến. Trương Thúy Sơn thấy hơi lạ, nhưng đang lúc vận lực gấp gáp, chàng không bận tâm. Người kia lại gọi to một lần nữa, chỉ nghe gã lái thuyền này nói. Ở đây có một kẻ ác đang muốn hại ân cô nương. Thương đàn chủ, mau tới cứu. Người ở thuyền bên kia quát lớn. Ác tặc không được vô lễ, ngươi chỉ cần động tới một sợi tóc của ân cô nương, ngươi sẽ bị băm vằm ngàn nhát. Giọng người kia như tiếng chuông vang vọng trên mặt sông, nghe thật uy mãnh. Ân Tố Tố mở mắt ra, nhìn Trương Thúy Sơn mỉm cười, tựa hồ muốn chàng lượng thứ cho sự hiểu lầm này. Mũi mai hoa tiêu thứ ba bị nàng ngập sâu vào trong thịt. Trương Thúy Sơn vận lực đạo ba lần liên tiếp vẫn chưa đẩy được nó ra ngoài, chỉ nghe tiếng mái chèo khua gấp. Chiếc thuyền bên kia đã áp tới gần. Trương Thúy Sơn thấy thuyền hơi chồng chành, có người đã nhảy sang. Chàng đang mãi vận lực, chẳng để tới. Người kia tiến vào khoang thuyền, thấy Trương Thúy Sơn đang dùng hai tay nắm chặt cánh tay trái của Ân Tố Tố, không biết chàng đang vận lực trị thương, bèn cả giận, giáng ngay một chưởng vào hậu tâm của Trương Thúy Sơn, miệng quát. Ác tặc, còn chưa buông tay ra. Trương Thúy Sơn không cách nào giơ tay chống đỡ, bèn hít một hơi, phơi lưng cho hắn đánh một chưởng, chỉ nghe hự một tiếng, chưởng lực cực mạnh kia đã giáng trúng giữa lưng chàng. Trương Thúy Sơn nắm vững tinh yếu nội công của phái Võ Đan, toàn thân bất động, mượn lực dẫn chưởng lực trầm trọng kia ra lòng bàn tay, chỉ nghe phật một tiếng, mũi mai hoa tiêu thứ ba từ cánh tay Ân Tố Tố bật ra, cắm vào ván thuyền, dư lực còn mạnh nên rung rung hồi lâu. Kẻ phát chưởng giáng tiếp chưởng thứ hai, nhưng thấy thế vội thu tay về nói, Ân cô nương, cô nương, cô nương không bị thương chứ? Chỉ thấy máu đen từ vết thương phun ra. Người ấy là đại hành gia trên trốn giang hồ, biết mình vừa đánh lầm người, trong lòng cảm thấy áy náy, nghĩ thầm, chưởng vừa rồi của mình có kình lực đánh vỡ bia đá, không khéo nội tạng của chàng trai này bị chấn thương hết cả, chỉ e tính mạng khó toàn. Hắn vội vàng mở bọc lấy thuốc trị thương đưa cho Trương Thúy Sơn uống. Trương Thúy Sơn lắc đầu, thấy máu từ vết thương của Ân Tố Tố lại chuyển thành màu đỏ mới buông tay ra, ngoảnh lại nói với người kia. Chưởng vừa rồi của các hạ lực đạo quả không nhỏ. Người kia sửng sốt nghĩ thầm rằng một chưởng của hắn đã đánh chết không biết bao nhiêu hảo thủ đã thành danh trong võ lâm. Chàng thiếu niên này không né tránh, lãnh trọn một chưởng mà vẫn điềm nhiên như không. Hắn nói, ngươi, ngươi. Vừa quan sát sắc diện, vừa giơ tay xem mạch cho chàng, Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, mình phải đùa y cho biết. Bèn ngầm vận nội kình cho phúc mạc nâng lên, khiến tim ngừng đập trong giây lát. Người kia bắt mạch cổ tay, thấy khí đã tuyệt thì càng sợ hãi. Trương Thúy Sơn nhận chiếc khăn tay Ân Tố Tố đưa, buộc vào vết thương cho nàng, nói: chất độc đã theo máu đi ra hết, cô nương chỉ cần uống thuốc giải độc thông thường là xong. Ân Tố Tố nói: đa tạ, rồi quay sang nghiêm mặt nói: thường đàn chủ không được vô lễ, đây là Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đan. Người kia lùi lại một bước, cúi mình thi lễ nói: hóa ra là Trương Ngũ Hiệp trong Võ Đan Thất Hiệp, thảo nào nội công thâm hậu như thế, tiểu nhân thường kim bằng, mạo phạm quá nhiều, mong Trương Ngũ Hiệp đừng trách cứ. Trương Thúy Sơn thấy người kia tuổi trạc ngũ tuần, mặt mũi và hai tay bắp thịt cuồn cuộn từng búi, bèn đứng dậy đáp lễ. Thường kim bằng thi lễ xong với Trương Thúy Sơn thì quay sang cung kính thi lễ với Ân Tố Tố. Ân Tố Tố chỉ lặng lẽ gật đầu. Trương Thúy Sơn hơi lạ, chỉ nghe thường kim bằng nói: Huyền Vũ, đàn bạch đàn chủ có ước hẹn với nhân vật các phái Hải Sa, Ban Cự Kình, môn phái Thần Quyền, sáng sớm ngày mai tương hội tại Vương Bàn Sơn Đảo ở cửa sông Tiền Đường để đương đao lập uy. Cô nương không được khỏe, để tiểu nhân hộ tống cô nương về phủ Lâm An. Việc trên Vương Bàn Sơn Đảo do một mình bạch đàn chủ lo liệu cũng dư sức. Ân Tố Tố hừ một tiếng nói: phái Hải Sa, Ban Cự Kình, môn phái Thần Quyền, được. Thế chưởng môn của phái Thần Quyền là Quá Tâm Quyền cũng tới chứ? Thường Kim Bằng đáp: nghe đâu y sẽ dẫn 12 đệ tử hảo thủ của phái Thần Quyền đến Vương Bàn Sơn Đảo phó hội. Ân Tố Tố cười khẩy: Quá Tâm Quyền tuy có địa vị cao nhưng chịu chẳng nổi một đòn của bạch đàn chủ. Còn có cao thủ nào nữa không? Thường Kim Bằng ngập ngừng một lát rồi nói: nghe đâu phái Côn Luân có hai kiếm khách trẻ tuổi cũng đến phó hội. Nói là muốn được thấy đồ. Nói tới đây, hắn liếc Trương Thúy Sơn một cái, không nói nữa. Ân Tố Tố lạnh lùng nói, bọn họ cũng muốn xem Thanh Đao Đồ Long ư, chị e thấy rồi thì lại nổi lòng. Trương Thúy Sơn nghe đến bốn tiếng Thanh Đao Đồ Long thì giật mình. Chị thấy Ân Tố Tố nói, hừ, người của phái Côn Luân không thể coi thường, vết thương trên tay ta không đáng ngại, vậy chúng ta phải tới xem trò nhiệt náo ấy mới được, không chừng cũng giúp được Bạch Đàn chủ một tay. Đoạn nàng quay sang nói với Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp, hai ta tạm biệt ở đây thôi, muội sẽ di thuyền của Thường Đàn chủ, chàng hãy đáp thuyền này về phủ Lâm An, phái Võ Đan của chàng không nên dính vào chuyện ngày mai. Trương Thúy Sơn nói, tam sư ca của tại hạ bị thương dường như có liên quan tới Thanh Đao Đồ Long, sự việc ra sao mong cô nương cho biết. Ân Tố Tố đáp, những tình tiết và uẩn khúc của việc đó muội cũng không biết rõ lắm, sau này chàng hỏi chính tam sư ca thì hơn. Trương Thúy Sơn thấy nàng không chịu nói, biết có hỏi nữa cũng vô ích, nghĩ thầm, kẻ tàn hại tam ca của ta cốt nhắm đến Thanh Đao Đồ Long. Thường Kim Bằng nói rằng họ sẽ dương đao lập uy tại Vương Bàn Sơn Đảo, tựa hồ Thanh Đao Đồ Long đang ở trong tay họ. Sáu tên ác tặc kia nghe tin thế nào cũng tới phó hội, bèn nói, tên đạo sĩ phóng ba mũi mai hoa tiêu nọ, cô nương bảo liệu hắn có tới Vương Bàn Sơn Đảo hay không? Ân Tố Tố mỉm cười không trả lời chàng, chỉ nói, nếu Trương Ngũ Hiệp tính đi xem trò vui thì chúng ta cùng đi vậy. Đoạn quay sang nói với Thường Kim Bằng, Thường Đàn chủ, thuyền của ngươi hãy đi trước dẫn đường. Thường Kim Bằng đáp, tuân lệnh. Đoạn cúi người đi ra, lui khỏi khoang thuyền, vẻ cung kính như đầy tớ đối với chủ. Ân Tố Tố chỉ gật đầu, Trương Thúy Sơn nể chút võ công của hắn nên đứng dậy tiễn ra ngoài khoang. Ân Tố Tố thấy trường bào của chàng bị Thường Kim Bằng đánh rách một mảng, chờ lúc chàng trở vào trong khoang bèn nói, chàng hãy cởi trường bào ra đi để muội vá áo cho. Trương Thúy Sơn nói, không cần đâu. Ân Tố Tố nói, chàng sợ muội khâu vá vụng về ư? Trương Thúy Sơn nói, đâu dám. Nói xong hai tiếng đó, chàng im lặng, nghĩ đến việc tối hôm qua nàng ra tay giết hại liền một lúc mấy chục mạng người, già trẻ lớn bé trong Tiêu Cục Long Môn. Hung thủ đại gian đại ác như thế, đáng lý chàng phải xuất thủ diệt trừ. Đằng này, chàng chẳng những ngồi cùng thuyền mà còn trị thương cho nàng ta. Tuy nói là báo đáp cái ơn nàng ta hộ tống sư huynh, song dẫu sao cũng là thiện ác bất minh. Lúc nào xong việc ở Vương Bàn Sơn, mình sẽ lập tức chia tay, quyết không tái ngộ với nàng ta nữa. Ân Tố Tố thấy vẻ mặt khó coi của chàng, đoán biết ý nghĩ của chàng, bèn lạnh lùng nói, không chỉ Đô Đại Cẩm và hai tiêu đầu chúc sử, không chỉ Gia Môn Tiêu Cục Long Môn mà hai hòa thượng Thiếu Lâm Tự, mà cả Tuệ Phong cũng do muội giết đó. Trương Thúy Sơn nói, tại hạ cũng nghi cô nương từ sớm, có điều chưa hiểu cô nương giết y bằng cách nào. Ân Tố Tố nói, đâu có gì lạ, muội ngâm mình dưới hồ nghe các vị đấu khẩu với nhau, gã Tuệ Phong bỗng phát hiện hai tướng mạo khác nhau, đang định nói ra thì muội liền phóng một mũi ngân châm vào miệng gã. Chàng cứ đi tìm tung tích muội ở trên đường, trong lùm cây thì sao mà thấy được cơ chứ. Trương Thúy Sơn nói, hèn chi phái Thiếu Lâm cứ một mực bảo rằng tại hạ là hung thủ. Ân cô nương thật là quá ư thông minh, quá ư thủ đoạn. Câu sau chàng nói bằng giọng đầy tức tối. Ân Tố Tố giả bộ không hiểu, đứng dậy nói, không dám, Trương Ngũ Hiệp quá khen. Trương Thúy Sơn hết chịu nổi, nói sẵn giọng, họ Trương ta không thù không oán với cô nương, sao cô nương lại cố công hãm hại ta như vậy? Ân Tố Tố mỉm cười, muội cũng không muốn hãm hại chàng đâu, chẳng qua Thiếu Lâm và Võ Đan hiệu xưng là hai đại tông phái võ học đường thế, muội muốn hai phái của các vị đánh nhau một phen, xem bên nào mạnh hơn, bên nào yếu hơn đấy mà. Trương Thúy Sơn quá kinh hãi, lửa giận nguôi hẳn, nhưng trong lòng cần thấy phải hết sức đề phòng thiếu nữ đáng gờm này. Thì ra, nàng ta không chỉ hãm hại riêng ta, mà còn có đại gian mưu khác. Nếu phái Võ Đan ta với phái Thiếu Lâm đánh nhau thật, tất sẽ lưỡng bại câu thương, thành một đại kiếp nạn trong võ lâm mất thôi. Ân Tố Tố mở chiếc quạt phe phẩy, thần sắc thản nhiên nói, Trương Ngũ Hiệp, chàng có thể cho muội thưởng thức thư họa trên chiếc quạt của chàng được chăng? Trương Thúy Sơn chưa kịp đáp, bỗng nghe có người ở thuyền của Thường Kim Bằng lớn tiếng hỏi, có phải thuyền của ban cự kình đó không? Vị nào ở thuyền đó? Trên mặt sông, phía bên hữu có tiếng đáp, Thiếu Ban chủ cự kình đến Vương Bàn Sơn Đảo phó hội đây. người trên thuyền của Thường Kim Bằng nói: "Tại đây có Ân cô nương và Thường đàn chủ Chu Tước đàn của Thiên Ưng giáo, lại có quý khách danh môn, quý thuyền hãy lùi lại nhường đường đi." Người trên thuyền ở bên hữu đáp lại giọng thô lỗ: "Nếu là giáo chủ quý giáo Giá Lâm, bọn này sẽ nhường, người khác thì đừng hòng." Trương Thúy Sơn trong lòng chợt động, nghĩ thầm: "Thiên Ưng giáo là tà giáo nào mà mình chưa hề nghe qua thế nhỉ? Xem thanh thế và lực lượng của họ thì chẳng phải nhỏ. Chắc giáo phái này nổi lên chưa lâu, mình lại ít xuống vùng Giang Nam, không biết họ là phải. Ban Cự Kình thì nghe tiếng đã lâu, là một bọn chẳng tử tế gì." Chàng mở cửa sổ khoang thuyền, nhìn ra thấy ở mé bên phải có một chiếc thuyền đóng thành hình một con cá kình. Mũi thuyền lấp lánh bạch quang, có mấy chục cây đao sắp thành hàm răng con cá kình. Thân thuyền cong cong, đuôi vểnh lên y như cá kình. Chiếc thuyền đó buồm lớn, thân nhẹ, lướt nhanh hẳn hơn thuyền của Thường Kim Bằng. Thường Kim Bằng đứng ở mũi thuyền gọi to: "Mạch thiếu ban chủ, Ân cô nương đang ở đây, bộ ngươi không để mặt chút nào ư?" Từ trong khoang thuyền của Ban Cự Kình bước ra một hoàng y thiếu niên, y cười khẩy nói: "Ở trên bộ thì Thiên Ưng giáo các vị là hơn, nhưng trên mặt nước thì phải là Ban Cự Kình của bọn này chứ, làm sao có thể nhường các vị đi trước được." Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Mặt sông rộng nhường này, vài trăm chiếc thuyền cùng đi cũng được, hà tất đòi hỏi họ phải nhường đường. Thiên Ưng giáo này kể cũng ngang ngược thật." Lúc này thuyền của Ban Cự Kình lại dương thêm một chiếc buồm, nên lướt càng nhanh, hai thuyền cách xa dần, thuyền này chẳng khác gì theo kịp. Thường Kim Bằng hừ một tiếng nói: "Ban Cự Kình, Thanh Đao Đồ Long, đúng, Thanh Đao Đồ Long." Sông rộng, gió mạnh, sóng cao, hai chiếc thuyền cách nhau lại xa, chẳng hiểu Thường Kim Bằng nói những gì. Mạch thiếu ban chủ nghe mấy tiếng Thanh Đao Đồ Long, nghĩ là chuyện hệ trọng, bèn lệnh cho thủy thủ quay thuyền trở lại, mỗi lúc một gần thuyền của Thường Kim Bằng, cao giọng hỏi: "Vừa nãy Thường đàn chủ nói gì vậy?" Thường Kim Bằng nói: "Mạch thiếu ban chủ, bạch đàn chủ của Huyền Vũ đàn chúng tôi, Thanh Đao Đồ Long ấy." Trương Thúy Sơn cảm thấy hơi kỳ lạ, sao hắn cứ nói lấp la lấp lửng như vậy nhỉ? Chỉ thấy thuyền của Ban Cự Kình đã tới gần, chỉ còn cách vài trượng, nghe phù một tiếng, Thường Kim Bằng đã cầm cây neo lớn ở mũi thuyền quăng mạnh sang phía thuyền bên kia. Tiếng xích sắt loảng xoảng, hai tên thủy thủ bên đó rú lên thảm thiết, cây neo đã ngoắt vào thuyền của Ban Cự Kình. Mạch thiếu ban chủ quát: "Ngươi làm gì vậy?" Thường Kim Bằng tay chân thật nhanh nhẹn, nhấc luôn cây neo thứ hai quăng sang. Hai cây neo đã đánh chết ba thủy thủ thuyền đối phương, đồng thời móc chùm hai chiếc thuyền lại với nhau. Mạch thiếu ban chủ vội vã chạy ra mạn thuyền để gỡ cây neo. Thường Kim Bằng vung tay phải, tiếng xích len keng, một trái dưa hấu to tướng màu xanh bay đi, rồi bình một tiếng giáng trúng vào cột buồm cái của thuyền Ban Cự Kình. Lúc này Trương Thúy Sơn mới biết trái dưa hấu lớn kia là binh khí thường dùng của Thường Kim Bằng. Nó được đúc bằng sắt, vỏ sơn màu xanh sọc đen. Có hai trái như thế, sử dụng như chùy lưu tinh, chỉ khác là mỗi trái dưa lại nặng đến 50-60 cân. Cánh tay phải cực khỏe mới đủ sức nhấc lên. Trái dưa sắt bên tay phải giáng trúng đích một cuộc buồm cái của thuyền Ban Cự Kình kêu răng rắc. Thường Kim Bằng thu hồi vũ khí bên tay phải, rồi vung trái dưa bên tay trái đánh sang. Đến lần thứ ba thì cột buồm bên kia gãy gục. Bọn hải tặc trên thuyền Ban Cự Kình kêu la om sòm. Thường Kim Bằng văng hai trái dưa cùng một lúc, nhắm đánh vào cột buồm phụ phía sau, một đòn đã gãy liền. Lúc đó, hai thuyền cách xa nhau hơn hai trượng. Mạch thiếu ban chủ đành trơ mắt nhìn hai cột buồm lần lượt bị đánh gãy, chẳng thể làm gì, chỉ chửi bới ầm ĩ. Thường Kim Bằng quát: "Có Thiên Ưng giáo ở đây, ở dưới nước cũng chẳng có chỗ nào cho Ban Cự Kình các ngươi xưng hùng." Tay phải lại vung trái dưa sang, lần này đánh vào mạn thuyền Ban Cự Kình bình một tiếng, mạn thuyền vỡ ra một mảng lớn, nước tràn vào trong, bọn thủy thủ kêu la nhớ nhát. Mạch thiếu ban chủ cầm chiếc phân thủy Nga Mi Thích, nhúng chân tung mình nhảy sang mũi thuyền của Thường Kim Bằng. Thường Kim Bằng chờ lúc y nhảy lên vị trí cao nhất, liền văng trái dưa bên tay trái lên đánh thẳng vào mặt y. Chiêu này rất hiểm, khi trái dưa sát bay đến là lúc tên kia đang lơ lửng trên không, lực nhảy sắp suy, khó bề né tránh. Mạch thiếu ban chủ kêu lên ối cha, vội dùng Nga Mi Thích điểm vào trái dưa, muốn mượn lực bay trở lại, cảm thấy tức ngực ngộp thở, mắt tối sầm, lộn người trở ngược về thuyền mình. Hai trái dưa của Thường Kim Bằng thay nhau tung ra, thu vào. Trong giây lát, chiếc thuyền của bang Cự Kình đã bị đánh thủng 7-8 lỗ lớn. Thường Kim Bằng nắm dây neo, vận kình kéo mạnh, xoạch xoạch hai tuyến. Mạng thuyền kia bị toạc ván, hai cây neo được kéo về thuyền bên này. Thủy thủ trên thuyền của Thiên Ưng giáo không đợi đàn chủ phân phó, liền vung buồm bẻ lái cho thuyền lướt thẳng về phía trước. Trương Thúy Sơn thấy Thường Kim Bằng đánh phá thuyền địch uy mãnh như thế, thầm kinh hãi. Mình mà không được ân sư truyền thụ phép mượn lực ngự lực, thì một chưởng cự linh thần chưởng của hắn giáng vào giữa lưng mình chịu sao nổi. Tên này trong giây lát biết dụ địch phá địch, chẳng những võ công đáng gờm mà còn nham hiểm tàn ác, tâm kế đa đoan, quả là một nhân vật vô cùng lợi hại trong tà giáo. Nhìn lại Ân Tố Tố, chỉ thấy nàng ta thần sắc thản nhiên, tựa hồ những chuyện như thế này là chuyện thường ngày, chẳng đáng bận tâm. Nghe có tiếng sấm ầm ì xa xa, ấy là lúc thủy triều ban đêm trên sông Tiền Đường sắp tới. Bang chúng của bang Cự Kình tuy ai nấy thông thạo thủy tính, nhưng lúc này đang ở chỗ sông biển giao nhau, mặt nước rộng tới vài chục dặm, cách xa hai bờ Nam Bắc. Nghe thấy tiếng thủy triều sắp tràn tới, bang chúng bang Cự Kình không khỏi hoảng sợ kêu cứu ầm ĩ. Hai chiếc thuyền của Thường Kim Bằng và Ân Tố Tố cứ thế lướt về phía đông, chẳng thèm lý đến bọn kia. Trương Thúy Sơn thò đầu ra ngoài, nhìn về phía sau, thấy chiếc thuyền của bang Cự Kình đã chìm non nửa dưới nước. Khi thủy triều tàn tới, sẽ bị đánh vỡ tan. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, chàng cầm lòng không đậu. Nhưng biết thừa, Ân Tố Tố và Thường Kim Bằng là hạng người tàn ác. Dù có bảo họ dừng thuyền cứu hộ, họ cũng cự tuyệt, chỉ khiến mình thêm bực bội, nên chàng đành ngồi im, không nói gì. Ân Tố Tố nhìn thần sắc của chàng, mỉm cười, gọi to. Thường đàn chủ, quý khách Trương Ngũ Hiệp của chúng ta đại phát từ bi, người hãy mau cứu vớt bang chúng bang Cự Kình. Điều này thật bất ngờ đối với Trương Thúy Sơn. Chỉ nghe Thường Kim Bằng ở chiếc thuyền đằng trước đáp. Xin tuân lệnh quý khách. Đoạn chiếc thuyền nghiêng qua, quay về phía ngược dòng. Thường Kim Bằng lớn tiếng nói. Bang chúng bang Cự Kình nghe đây, Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đan cứu mạng các người đó. Kẻ nào muốn sống, mau bơi xuống đây. Bang chúng liền thuận dòng, bơi xuống. Thuyền của Thường Kim Bằng chạy ngược lên, chặn đầu thủy triều, vớt mạch thiếu bang chủ và 8-9 phần bang chúng lên thuyền. Sông vẫn còn ngót chục 7 thủy thủ bị tán mạng trong sóng gió. Trương Thúy Sơn như được an ủi, vui vẻ nói. Đa tạ cô nương. Ân Tố Tố lạnh lùng nói. Bang Cự Kình giết người như ngoé, bọn chúng tên nào tay cũng dính máu, chàng cứu chúng làm gì kia chứ? Trương Thúy Sơn ngẩn ra, không biết nói sao. Bang Cự Kình lừng danh tàn ác, là một trong tứ đại ác bang trên sông nước. Chàng từng nghe danh, chẳng biết sao hôm nay lại cứu mạng chúng. Ân Tố Tố nói, không vớt chúng lên thuyền, Trương Ngũ Hiệp lại rủa thầm muội là kẻ tâm địa tàn ác như độc xà, lại hối hận đã trị thương cho muội. Câu này nói trúng tâm sự của Trương Thúy Sơn, khiến chàng đỏ mặt, đành cười gượng. Cô nương miệng lưỡi sắc sảo, tại hạ đối đáp chẳng lại, cứu người là cô nương tích công đức cho cô nương, chứ liên can gì đến tại hạ cơ chứ. Lúc đó, thủy triều ầm ầm như sấm động, ván cả tai. Chiếc thuyền Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đang đi cứ bị dồi lên, giáng xuống, mọi lời nói đều bị tiếng sóng át đi. Trương Thúy Sơn nhìn qua cửa sổ, thấy sóng cao như bức tường trong suốt. Bang chúng bang Cự Kình mà không được vớt từ sớm, thì lúc này đã bị sóng cuốn vùi rồi. Ân Tố Tố đi ra khoang sâu, đóng cửa lại. Lúc trở ra đã đổi sang y phục thiếu nữ. Nàng dùng tay ra hiệu Trương Thúy Sơn cởi áo trường bào. Chàng không tiện từ chối nữa, đành cởi áo ra. Cứ ngỡ Ân Tố Tố sẽ vá chỗ rách trên trường bào cho chàng. Nào ngờ nàng đưa cho chàng cái trường bào mà nàng vừa thay ra, bảo chàng mặc vào, còn cái áo rách thì nàng đem cất vào khoang sau. Trương Thúy Sơn trên mình chỉ còn chiếc áo ngắn, đành mặc cái trường bào giả trai của Ân Tố Tố. Cái áo ấy vốn rộng rãi, Trương Thúy Sơn tuy cao lớn hơn nàng nhiều, song chàng mặc cũng không đến nỗi quá chật. Một mùi hương dễ chịu đưa lên mũi, chàng cảm thấy lâng lâng, không dám nhìn nàng, chỉ nghiêm trang ngồi giả bộ thưởng thức thư họa trên vách thuyền. Nhưng tâm sự thì giống như nước triều đưa con thuyền trồi lên, rơi xuống, cứ đâu có nhìn thấy thư họa gì. Ân Tố Tố cũng không nói chuyện với chàng. Bỗng có một đợt sóng lớn ập tới, con thuyền chao nghiêng, đèn nến tắt ngấm. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, trong khoang thuyền tối om, chỉ có mình và Ân Tố Tố. Tuy mình không làm gì mờ ám, nhưng có thể hại cho thanh danh của nàng. Chàng bèn đẩy cửa ra khoang sau, đi ra xem người lái đang vững vàng tay lái điều khiển con thuyền vượt lên sóng dữ. Hơn nửa canh giờ sau, nước thủy triều rút trở ra biển, thuận gió xuôi dòng, thuyền chạy càng nhanh. Sáng sớm hôm sau đã tới gần Vương Bàn Sơn Đảo. Vương Bàn Sơn Đảo là một hoang đảo nhỏ nằm ở cửa sông Tiền Đường trên biển Đông. Đảo này đá núi lởm chởm, không có người ở. Hai chiếc thuyền tiến gần phía nam đảo, còn cách vài dặm, nghe có tiếng tù và thổi vang trên đảo. Hai người đứng trên bờ vẫy hai ngọn cờ lớn làm hiệu. Thuyền từ từ tiến vào, thấy hai lá cờ đều thêu một con chim ưng lớn dang rộng đôi cánh, trông thật uy vũ. Đứng giữa hai lá cờ là một lão già. Lão lớn tiếng nói, Huyền Vũ Đan, Bạch Quy Thọ, cung nghênh Ân cô nương. Giọng y chậm và dài, thanh âm quyện vào nhau, tuy không vang động nhưng khí lực hùng hậu. Thuyền cập bến, Bạch Quy Thọ đích thân bắt ván làm cầu cho khách lên bờ. Ân Tố Tố mời Trương Thúy Sơn đi trước. Sau khi lên bờ, nàng đưa chàng lại giới thiệu với Bạch Quy Thọ. Bạch Quy Thọ thấy Ân Tố Tố hết sức kính nể Trương Thúy Sơn, lại nghe chàng là Trương Ngũ Hiệp trong Võ Đan Thất Hiệp thì chột dạ nói, nghe thanh danh Võ Đan Thất Hiệp từ lâu, hôm nay được gặp thật là đại vinh hạnh. Trương Thúy Sơn khiêm tốn đáp lại vài câu. Ân Tố Tố cười, hai vị nói năng giữ kẻ nghe chẳng thoải mái chút nào. Một vị thì nghĩ thầm, nguy rồi, người của phái Võ Đan càng tới thêm một nhân vật lợi hại giành giật Thanh Đao Đồ Long. Vị kia thì nghĩ thầm, lão thuộc loại tà giáo tà đạo, ta đâu thèm kết giao với ngươi. Bổn cô nương ta hả, muốn hai vị cứ thích sao nói vậy, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Bạch Quy Thọ cười ha hả. Trương Thúy Sơn thì nói, không dám, bạch đàn chủ võ công tinh thâm, tại hạ được nghe công phu cải hoải truyền thanh của các hạ, trong lòng khâm phục bội phần. Tại hạ theo Ân cô nương tới đây xem trò vui, không hề có ý định nhòm ngó Thanh Đao Đồ Long. Ân Tố Tố nghe Trương Thúy Sơn nói vậy thì rất vui mừng, mặt tươi như hoa. Bạch Quy Thọ biết Ân Tố Tố mặt lạnh lùng, dạ lan sói, lâu nay chẳng tử tế với ai. Này đối với Trương Thúy Sơn quả nhiên khác hẳn, thì đoán rằng nàng coi trọng chàng ta lắm, lại nghe chàng tán tụng nội công của lão, nên lão hết coi chàng là thù địch nói. Ân cô nương, một số nhân vật của phái Hải Sa, Ban Cự Kinh, môn phái Thần Quyền đã tới rồi, còn có hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Côn Luân. Hai tên tiểu tử ấy đầy vẻ vên váo phách lối, đâu được như Trương Ngũ Hiệp vang danh thiên hạ, mà vẫn khiêm nhường, đủ biết có một phần bản lĩnh rồi, rất cần có một phần tu dưỡng. Lão nói tới đó thì bỗng nghe có tiếng người quát lớn từ phía sau núi. Lén lén lúc lúc phỉ báng sau lưng người khác là cái thói gì vậy? Tiếng nói dứt, có hai người đi ra, cả hai đều mặc trường bào màu lam, lưng đeo chéo một thanh trường kiếm, tuổi ngót tam tuần, vẻ mặt vênh vênh như muốn gây sự. Bạch Quy Thọ cười nói, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, lại đây nào, tại hạ sẽ giới thiệu với các vị. Hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Côn Luân đang định sinh sự, bỗng nhiên thấy dung nhan diễm lệ phi phàm của Ân Tố Tố, bất giác đều động lòng. Một gã cứ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, gã kia thì quay mặt đi rồi chốc chốc lại nhìn trộm nàng. Bạch Quy Thọ chỉ gã đang ngây cười nhìn Ân Tố Tố nói, đây là Cao Đại Kiếm Khách Cao Tắc Thành. Đoạn chỉ gã thứ hai nói, vị này là Tưởng Đại Kiếm Khách Tưởng Đào. Hai vị đều là cao thủ võ học của phái Côn Luân. Phái Côn Luân uy chấn Tây Vực, võ học có những môn bí truyền. Hai vị cao tưởng đây lại là nhân vật kỳ tài, siêu quần của phái Côn Luân. Lần đầu tiên đến Trung Nguyên này, hẳn hai vị sẽ đại hiển tài nghệ để mở mắt cho mọi người. Mấy câu trên hàm ý mỉa mai, Trương Thúy Sơn cứ tưởng hai gã kiếm khách nếu không tức thời động võ, hẳn cũng phải đấu khẩu vài câu, nào ngờ cả hai gã cao tưởng chỉ ầm à ầm mừ, tựa hồ chẳng nghe gì cả. Lúc chàng ngó lại thần sắc của hai gã thì chợt hiểu, vừa nhìn thấy Ân Tố Tố, một gã cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, một gã len lén nhìn trộm nàng, cả hai cùng như si như ngốc. Trương Thúy Sơn cười thầm, phái Cung Luân nổi danh thiên hạ, hiệu xưng kiếm thuật thông thần, ai ngờ đệ tử của họ lại thiếu tư cách đến thế. Bạch Quy Thọ nói tiếp, vị này là Trương Thúy Sơn, Trương tướng công thuộc phái Võ Đan, vị này là Ân Tố Tố cô nương, vị này là Thường Đàn chủ Thường Kim Bằng của Bổn giáo. Lão giới thiệu tính danh ba người một cách sơ lược không màu mè. Đối với Trương Thúy Sơn, lão gọi là Trương tướng công chứ không hề nhắc đến ba chữ Trương Ngũ Hiệp, chứng tỏ lão coi chàng là người rất thân cận. Ân Tố Tố mừng rỡ trong lòng, đưa mắt nhìn lướt qua mặt chàng, làn thu ba lóng lánh, núm đồng tiền hơi lộ. Cao Tắc Thành thấy Ân Tố Tố tỏ ra thân mật với Trương Thúy Sơn thì không hiểu sao hậm hực trừng mắt nhìn chàng một cái, lạnh lùng nói, tưởng sư đệ ở Tây Vực hình như chúng ta cũng có nghe nói phái Võ Đan cũng chính là danh môn chính phái trong võ lâm Trung Nguyên thì phải. Tưởng Đào nói, không sai, hình như có nghe qua. Cao Tắc Thành nói, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ nghe đồn thì khó mà tin. Tưởng Đào nói, vậy ư, giang hồ thiếu gì tin đồn, 10 điều chỉ đáng tin một mà thôi. Cao sư ca bảo phái Võ Đan làm sao? Cao Tắc Thành nói, đệ tử danh môn chính phái sao lại đi đàn đúng với bọn tà giáo, như thế khác gì tự hạ thấp mình. Hai gã kẻ sướng người họa cứ nhắm Trương Thúy Sơn mà chăm chọc. Chúng không biết Ân Tố Tố cũng là nhân vật trong Thiên Ưng giáo, hai chữ tà giáo của chúng chỉ là hai lão Bạch Thường. Trương Thúy Sơn nghe hai gã nói năng vô lễ như thế đã giận lắm, nhưng chợt nghĩ mình tới Vương Bàn Sơn đảo chuyến này là nhằm điều tra hung thủ hãm hại Du Tam Ca. Hai tên đệ tử phái Côn Luân kia tuy hơn tuổi chàng nhưng chỉ là bọn vô danh mới ra khỏi liều tranh, không cần hạ mình tranh biện với chúng. Huống hồ Thiên Ưng giáo hành sự quá thực tà ác, cứ xem Ân Tố Tố cùng Thường Kim Bằng giết người Dương Ngoé thì biết mình không thể nào gắn bó với họ. Thế nên chàng mỉm cười nói, tại hạ với các vị Thiên Ưng giáo cũng mới quen, chẳng khác gì hai vị nhân huynh cả. Câu nói của chàng ai nghe cũng bị bất ngờ. Bạch Thường hai đàn chủ cứ ngỡ Ân Tố Tố với chàng là chỗ thâm giao, ai ngờ chỉ mới quen. Ân Tố Tố thì trong bụng giận lắm, biết Trương Thúy Sơn nói như thế là có ý coi Thiên Ưng giáo chẳng ra gì. Hai gã cao tưởng thì nhìn nhau cười nhạt, nghĩ thầm, tên tiểu tử này là đồ bị thịt, mới nghe danh phái Côn Luân đã sợ huynh đệ ta rồi. Bạch Quy Thọ nói, các vị quý khách đã tề tựu, chỉ còn thiếu Mạch Thiếu Ban chủ của Ban Cự Kinh, chúng ta khỏi cần chờ y. Bây giờ các vị tùy ý ngao du, chính ngọ xin mời tới sân cố đằng kia uống rượu xem đào. Thường Kim Bằng nói, thuyền của Mạch Thiếu Ban chủ bị đắm, Trường tướng công ra lệnh cứu y, hiện giờ y đang ở dưới thuyền, đợi lúc đó mời y phó yến cũng được. Trương Thúy Sơn thấy hai vị đàn chủ Bạch Thường đối với chàng quá cung kính, Ân Tố Tố thì đầu mày cúi mắt cứ đắm đuối nhìn chàng. Chàng nghĩ phải làm sao xa lánh bọn này, bèn nói, tại hạ muốn đi lanh quanh một mình, mong các vị cứ tự nhiên. Cũng không đợi ai hồi đáp, chàng giơ tay lên rồi đi về phía cánh rừng ở mé đông. Vương Bàn Sơn là một đảo nhỏ, đá núi và thảo mộc chẳng có gì đáng ngắm. Ở góc đông nam có một cái vịnh, thấy lô xô cột buồm đậu mưa chiếc thuyền lớn, chắc là của phái Hải Sa và Ban Cự Kình. Trương Thúy Sơn thả bộ trên bờ biển, chàng hết sức bất mãn vì hành vi giết người tàn bạo của Ân Tố Tố, nhưng lạ thay ý nghĩ về nàng cứ luôn lởn vởn trong óc chàng. Ân cô nương có địa vị cực kỳ tôn quý trong Thiên Ưng giáo, hai lão Bạch Thường đàn chủ đối với nàng cung kính cứ như đối với một nàng công chúa, nhưng rõ ràng nàng không phải là giáo chủ. Thế nghĩa là sao? Lại nghĩ thầm, Thiên Ưng giáo muốn dương đao lập uy trên đảo này, trong khi phái Hải Sa, Thần Quyền Môn và Ban Cự Kình đều do các thủ lãnh phó hội. Thiên Ưng giáo chỉ phái hai vị đàn chủ trì, tức là không hề coi trọng các đối thủ. Xem ra, Bạch đàn chủ của Huyền Vũ đàn có võ công cao hơn Thường đàn chủ của Chu Tước đàn. Thiện Ương giáo đã trở thành mối lo cực lớn trong võ lâm. Hôm nay, mình cần dò xét cho rõ lai lịch của chúng, không chừng mai này võ đang thất hiệp sẽ phải đối đầu một mất một còn với chúng cũng nên. Đang trầm ngâm, bỗng nghe từ phía rừng cây vọng ra tiếng binh khí va chạm nhau. Chàng nổi tính hiếu kỳ, bèn đi về hướng đó. Thấy dưới tán cây Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đang luyện kiếm với nhau. Ân Tố Tố thì đứng bên cạnh vừa xem vừa cười khúc khích. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm. Sư phụ thường nói kiếm thuật của phái Côn Luân có nhiều chỗ độc đáo. Hồi trẻ, lão nhân gia từng giao đấu với một danh gia của phái Côn Luân được tôn là kiếm thánh. Cơ duyên này thật là hiếm có. Thế nhưng, nhân sĩ võ lâm khi đang luyện võ rất kỵ người khác coi lén. Trương Thúy Sơn tuy rất muốn xem, nhưng phải theo quy củ của võ lâm. Chàng chỉ liếc một cái, rồi quay mình trở lui. Song Ân Tố Tố đã trông thấy chàng. Nàng vừa vẫy tay, vừa gọi. Trương Ngũ Ca, mau lại đây! Trương Thúy Sơn lúc này, nếu cứ bỏ đi, sẽ bị người ta nghi là đã xem lén. Chàng đành đủng đỉnh lại gần, nói. Hai vị huynh đài kia đang luyện kiếm ở đây, mình ra chỗ khác để người ta khỏi bực chứ. Chưa nghe Ân Tố Tố trả lời, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên. Tưởng Đào trả đòn, đâm một kiếm trúng vai Cao Tắc Thành, máu tươi bắn ra. Trương Thúy Sơn kinh ngạc, cứ ngỡ Tưởng Đào lỡ tay đã thương sư huynh. Nào ngờ Cao Tắc Thành bậm môi, mặt hầm hầm, nghe chát 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 ba tiếng, vung trường kiếm đâm toàn vào những chỗ yếu hại của Tưởng Đào. Chiêu số xảo diệu và hiểm độc. Trương Thúy Sơn nhìn kỹ mới biết hai gã đang đánh nhau thật sự. Thì càng lạ thêm,